cháo cóc.
Mùa này, vào những buổi chiều sẩm tối, có cơn dông, tôi vẫn thường nhớ đến một căn nhà thấp ở phố Hàng Gai, Hà Nội. Quanh năm ẩm thấp, hễ có mưa rào thì nước dâng lên mấp mé chân giường. Nhà ấy là nhà của cụ tôi, sau để lại cho thầy mẹ tôi. Có lẽ vì sợ mất lòng các cụ, thầy tôi không dám sửa lại. Thành thử mỗi khi mưa thì nhà dột đất ẩm, nửa đêm chợt tỉnh giấc nồng, cứ nghe ồm ộp bên tai, tiếng khóc nhái kêu gào, như thể mình đang nằm giữa cánh đồng. Ghét quá. Tôi nhớ có đêm mất ngủ, tôi lén thức dậy, thắp một cây nến nhỏ, đi soi ở dưới gầm giường, bắt cóc, đem hành phạt. Mẹ tôi mắng, bắt nó thì phải tội chết. Và mẹ tôi lại bảo, mình nó có nhựa, chạm phải hóa hủi, không thể nào chữa được. Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh cóc thì trời đánh cho. Từ đó, tôi không dám đánh cóc, giết cóc nữa. Và cũng từ đó, tôi yên chí rằng nhựa cóc sẽ sinh bệnh hủi cho mãi đến tận bây giờ. Để thú thực rằng tôi đã ngạc nhiên và kinh sợ hết sức khi thấy có người ở đây ăn cháo cóc. Cóc, ai mà còn không biết nó. Xấu đến thế là cùng. Nó nặng nề, y ạch, lúc nào cũng ngồi chồm hổm, mắt cứ dương ra trừng trừng, mà da thì đen mai mái, lại xù xì, tởm quá. Nhìn bát cháo cóc mà tưởng tượng cái thân hình như thế. Thực tôi không hiểu sao người ta có thể ăn uống lầm cầm đến như thế được. Nhưng đến khi liều chết, húp thử vài miếng xem sao, thì mình cũng thấy nó có một hương vị lạ. Ngon ngọt, thơm thơm, man mát như thể thịt có ướp hoa bưởi vậy. Thử cho mà biết như thế cũng hay. Có một thuở nào xa xưa lắm rồi, tôi đã ở trong rừng với người Chàm, lấy lá đu đủ nấu canh, ăn ốc ma leo ở hàng rào, ẩm cả tháng mà không làm sao hết, trái lại vẫn cứ ngon. Có người sống hàng năm trong rừng ăn kiến, ăn rán, còn ghê hơn tôi, mà có làm sao đâu. Còn ở tỉnh thành, ai mà không ăn ốc nhồi, ốc vặn, ai mà không ăn rươi, ăn ếch. Thế thì tại sao không thể bắt con chàng hưu nhắm rượu chơi, nướng con dê cơm lên lửa, ăn với củ lạc rang và rửa con cắp cho sạch nhớt, đột da, chặt đầu, nấu cho ếch và cóc. Ếch và cóc cùng thuộc loài lưỡng thể động vật. Người Tây Phương ăn ếch chiên, ếch xào lăn với hành và nuôi ếch to thế này này, đóng hộp để xuất cảng, thì nghĩ cho kỹ, cóc cũng chỉ thế mà thôi. Người ta sợ ăn cóc vì có thành kiến về da nó. Nhưng có ai đã được xem là một mẻ cóc rồi mới biết, tắt đèn nhà gói cũng như nhà tranh. Thịt ếch cũng chẳng hơn gì thịt cóc. Cho tới tận bây giờ, chưa có một ai bảo cho tôi biết da cóc có truyền bệnh hủi đích thực hay không. Nhưng trong một mẻ cóc chặt đầu, lột da rồi, để lên thớt chờ làm thịt, ta thấy thịt cóc hấp dẫn như thịt ba dọi vậy. Thịt ấy màu trắng ngà, thớ nhỏ, đanh mà ráo rẻ đáo để. Thử tưởng tượng cho khô nước, chiên hành tỏi cho dậy mùi, rồi bỏ thịt cóc vào mà xào. Cái thơm tho tiết ra trong không khí quyến rũ khứu giác của người ta biết chừng nào. Ông nào nhậu, chờ cho thịt chín vàng, xúc ra đĩa, ra thêm sả, hạt tiêu, ớt vào mà nhắm, thì có thể thấy thích thú hơn ăn thịt gà mái tơ. Thịt dê dai lắm, mà thịt thỏ thì xác quá, không thể đem ra so sánh được với thịt cóc. Mềm mà nhai sần sật, ngọt nhưng ý vị, đậm đà, chứ không trơ trẽ như thịt ngan, thịt ngỗng. Bẩm các cụ, chúng tôi xin lỗi, chơi ăn cóc thế này, ngon nhất là món gì? Tôi đã hỏi ý kiến nhiều người sành ăn ở đây, thì cóc ăn sướng nhất là món cháo. Thịt cóc luộc ăn với cháo, ăn thanh cảnh mà không ngấy, nhưng phần đông thích ăn cháo với thịt cóc xào. Ăn kiểu này cũng như cập tầy hay cây ạp trúc, nghĩa là để cháo với thịt riêng ra. Duy khác một chút là cá thì để tái, gà thì luộc lòng đào, còn cóc thì xào lên trước. Lúc ăn, chút thịt cóc vào cháo, quậy lên. Ai ăn được mà đầu, dẩy một chút lên cho thêm thơm, thêm béo, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Bởi vì riêng thịt cóc cũng đã thơm và ngọt lắm rồi. Vừa húp vừa ngẫm nghĩ, ta có cảm giác cái thơm ngọt đó tựa như cái thơm ngọt của tôm he và bào ngư hòa hợp lại với nhau để tạo thành một lực lượng thơm thứ ba, vừa lành vừa mát. Thực tế, nhiều người bảo tôi rằng cháo cóc mát lắm, trẻ con, người lớn ăn và giải nhiệt. Hơn thế, có ông lại bảo Nó trừ được cả một vài chứng kinh, sũng và chứng khóc dạ đề của trẻ mới sinh. Chẳng biết có đúng hay không. Nói thì nghe sướng lắm, nhưng bởi vì mình mới tập sự ăn trao khóc, nên vẫn cứ thấy rờn rợn, sợ một cái gì. Thì ra là mình sợ chết. Chớ sao, đọc hàng ngày, vẫn thấy người ta, há chẳng thấy đôi khi có đăng tin ăn thịt khóc chết người là đấy. Một ông bạn bảo tôi, có thể thực, ăn cóc có khi chết người, nhưng chết là tại người ta làm lòng không kỹ. Lúc làm cóc, cần nhất là phải sạch, đừng để cho dập mật, đừng để cho sót trứng. Vì nếu trứng cóc làm không kỹ, nó dính vào mỡ, ăn vào dễ chết như chơi. Mật lấy không hết cũng vậy. Người ta bảo rằng, một nồi cháo cóc mà để sót 10 cây trứng, ăn vào thì chỉ nửa tiếng đồng hồ, thấy xây sầm mặt mày lại, quỵ luôn. Các ông già bà cả lại còn nói rằng thịt cóc tối kỵ củi cà và khoai mì. Nấu thịt cóc với rễ cây cà tím phơi khô hay ăn thịt cóc lẫn với khoai mì cũng độc lắm, dễ chết người. Nghe thấy mà bắt ớn. Xong những người ưa thưởng thức món ăn ngon không vì thế mà chịu thôi thịt cóc. Ở phải, cứ vào mùa mưa này đây, có ai về chơi thăm những vùng quê Cái Bè, Cần Giuộc, ở lại nghỉ đêm ở Tân Phước hay chợ gạo, mới thấy người ta ham bắt cóc ăn đến chừng nào. Mấy thằng nhỏ cười chân trùng trục, đóng khố, lội mưa, xách một cái đèn đi lùi lũi vào vườn nhà người ta, rón rén tìm đến chỗ cóc kêu, lấy xiên, xiên từng con, hoặc nằm xoài ra để chộp cho vào trong một cái giỏ đeo bên sườn. Nhưng đấy chỉ là những tốp người lẻ tẻ đi bắt cóc vô tổ chức. Muốn hiểu thế nào là bắt cóc chân chính, ta phải đi ra ngoài, đi quan sát dưới trời mưa, ở ruộng hay dọc một con đê. Hoàng hôn vừa lả xuống trên đồng nội cỏ. Đồng cây từ Lão Dung qua Trà Bến, từ Long Thành đến Lái An, từ Cồn Cát đổ về, từ bờ sông Cái vọng sang. Tiếng cóc ì ả ì ộp liên thanh bất tận, chỉ như một bản nhạc thô kịch, nhưng xúc tích hương cao, mùi lúa. Từng nhóm người bận áo đen quần cụt, lầm lũi đi ở trên bờ ruộng, vảnh tai lên nghe xem tiếng nhạc cóc từ nơi nào vọng ra. Chỉ một giây, họ biết ngay nơi cóc hội. Thường thường, đó là một cái gò cỏ rậm hoặc một lu đất bên cạnh những vũng nước dơ. Chiếu một ánh đèn vào đó mà coi, chúng bắt cặp với nhau kỹ lắm. Ánh đèn vừa chiếu vào, léo mắt, cặp nào cặp nấy nhảy đi đi đa đi đạch. Nhưng cấm có cặp nào chịu rời nhau. Một cuộc bố ráp diễn ra, làm cho kẻ bàng quang tưởng tượng như mình đương chứng kiến một cuộc bố ráp ở chuồng chó hay ngã ba chú ía. 10 cặp thì cả 10 bị tóm. Người chuyên viên thong thả giơ từng cặp bắt được, đưa lên ánh đèn dầu để coi nở một nụ cười khoái trá khi bắt được cặp cóc đen và mập. Cái giống cóc bụng đỏ là cóc bệnh, ăn chẳng ra cái chết gì, chỉ để dành trong nhà ăn với nhau, chứ không bán được tiền. Cóc được ưa chuộng phải là cóc bự, có nhiều mụt đen ở trên lưng, chân no mà sáng. Người ta cho tất cả vào trong một cái vó tre hay thùng thiếc đem về, lột ra rồi đưa ra chợ. Các chợ Sài Gòn, Phú Nhuận, Ngã Ba Ông Tạ thường vẫn bán cóc cho người thủ đô mua xài. Hỡi cô 2, cô 3, cô 6, cô 7, cô 9, cô 10 ơi! Gà nhúng hẻm, ăn mãi bứ. Chạo tôm, gỏi sứa, bì cuốn, dùng luôn cũng ngán. Hôm nào thử ra chợ mua một mẻ cóc về làm vài món ăn chơi. Các cô sẽ thấy chồng bớt khó tính đi và các ông sẽ vừa thưởng thức miếng ngon vừa kể những câu chuyện hay ho đáo để. Em có biết tại sao về cữ mưa này người ta bắt được nhiều cóc không? Nguyên giống cóc cũng như giống ếch nhái là một loại động vật vừa nước mà vừa cạn. Cái trứng đở ra như một thứ ấu trùng có mang để thở, ở dưới nước như loài cá. Ít lâu sau mang nó rụng đi, chân mọc ra, đồng thời cái đuôi mất nốt. Cứ vào cữ mưa thì cóc ở dưới nước lên bờ ở, nhưng cũng chính vào lúc đó, những cóc dậy thì cũng như các cóc nạ dòng lớn tuổi nằm trong những đồng ruộng đầy sao rụng, mơ chuyện ân tình, thi nhau làm công việc truyền tử nhược tôn. Những tiếng kêu oai oái, có lúc như đau đớn, có lúc như thở dài, có lúc như rên rú, có lúc như nhõng nhẽo, chính là tiếng nói của tình yêu đấy, em thương ạ. Vậy mà tội nghiệp đang lúc cóc mến thương trao nhịp thở chung tình với nhau trong đêm xanh mát rượi, thì loài người từ khắp nơi đổ đến, vừa cả lũ, rồi ném cả vào thùng, hú vía, có con xây sát cả mình, có con gãy đùi, sứt chán, lại có cặp bị rứt ngang ra. Nhưng đa tình thay là giống cóc. Bị xa cơ đến như thế, cặp nào cặp nấy vẫn không chịu rời nhau, nhất thiết khăng khít cho đến chết. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Có phải nhà thi sĩ đã viết như thế phải không em? Với Lecoq, yêu là chết thực sự, chết đứ đừ, chết toàn diện, chết dẫy lên đành đạch. Nhưng không hề gì, ở trong thùng trong vó, chúng vẫn song ca bản nhạc mê ly. Vì thế đừng tưởng ăn thế này chỉ là ăn thịt cóc mà thôi. Nhưng chính là ta đang ăn hương thơm của ruộng đồng, ăn những bản nhạc dân ca, ăn bao nhiêu cuộc ân tình ra rít. Người chồng nói tới đó, đưa mắt nhìn vợ, thì thấy long lanh cặp mắt lá khoai hồng lên, đôi má mịn màng. Đêm ấy, bên chùm dạ lý hương, hai mái đầu xanh sát lại. Đâu đây có mùi hoa bưởi thơm thơm. Trích món lạ miền Nam. Tháng riêng, mơ về trăng non rét ngọt. Tự nhiên như thế, ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng riêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến. Không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió. Ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng, thì mới hết được người mê luyến mùa xuân. Ơi ơi, người em gái xõa tóc bên cửa sổ. Em yêu mùa xuân có phải vì nghe thấy dạo rực nhựa sống trong cành mai, gốc đào, chồi mận ở ngoài vườn? Chàng trai kia yêu mùa xuân, phải chăng là tại lúc đôi mùa giao tiễn nhau, chàng tưởng như nghe thấy núi đồi chuyển mình, sông hồ rung động trong cuộc đổi thay thường xuyên của cuộc đời? Mà thiếu phụ ở chân trời góc biển yêu mùa xuân, có phải vì đấy là mùa xanh lên hy vọng, được trở về nơi bến đợi sông chờ, để ngâm lại khúc bạc đầu với người ra đi chưa biết ngày nào trở lại? Tôi yêu sông xanh, núi tím. Tôi yêu đôi mày ai như trăng mới in ngần. Và tôi cũng xây mộng ước mơ. Nhưng yêu nhất là mùa xuân không phải là vì thế. Mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội, là mùa xuân có mưa liu riu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xăm, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng. Người yêu cảnh và những lúc đất trời mang mang như vậy, khoác một cái áo lông, ngậm một cái áo lông, ngậm ống điếu, mở cửa đi ra ngoài, tự nhiên thấy có một cái thú giang hồ êm ái như nhung, và không cần uống rượu mạnh cũng nghe như lòng mình say sưa một cái gì đó, có lẽ là sự sống. Anh có thể đạp cỏ trên hồ Gươm, đợi đến sầm sầm tối ra ngồi ở thủy tạ, nhìn các cô gái đẹp như tiên, mặc áo nhung, áo len trăm màu ngàn sắc, in bóng hình xuống đáy nước lung linh. Anh có thể vào một nhà hát thưởng vài khẩu trống, mở quả mứt phong bao cho các chị em, rồi uống với mỗi em một ly rượu lấy may. Anh có thể đi vào một ngôi chuồng khói nhang nghi ngút, đưa mắt nhìn xem có cô nào thực sinh thì quỳ ngay xuống bên cạnh, cầu trời khấn Phật cho cô nàng ngày càng đẹp và trong năm lấy được một người sồng xứng ý như anh vậy. Ấy đấy, cái mùa xuân thần thánh của tôi, nó làm cho người ta muốn phát điên lên như vậy đấy. Ngồi yên không chịu được, nhựa sống trong người căng lên, như máu cũng căng lên trong lộc của loài nai, như mầm non của cây cối, nằm im mãi không chịu được, phải trỗi ra thành những cái lá nhỏ li ti, giơ tay vẫy như cặp uyên ương đứng cạnh. Cùng với mùa xuân trở lại, tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra và đập mạnh hơn trong những ngày đông tháng giá. Lúc ấy, đường xá không còn lầy lội nữa, mà cái rét ngọt ngào chứ không còn tê buốt căm căm nữa. Y như những con vật nằm thu mình nơi chốn rét, thấy nắng ấm trở về thì lại bò ra để nhảy nhót kiếm ăn. Anh cũng sống lại và thèm khát yêu thương thực sự. Ra ngoài trời thấy ai cũng muốn yêu thương, về đến nhà lại cũng thấy yêu thương nữa. Nhang trầm, đèn nến và nhất là bầu không khí gia đình đoàn tụ êm đềm, trên kính dưới nhường, trước những bàn thờ Phật, bàn thờ Thánh, bàn thờ Tổ tiên, làm cho lòng anh ấm lạ lùng. Tuy miệng chẳng nói ra, nhưng trong lòng thì cảm như có không biết bao nhiêu là hoa mới nở, bướm ra ràng, mở hội liên hoan. Đẹp quá đi mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến. Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng riêng. Tết hết mà chưa hết hẳn, đào hơi phai, nhưng nhụy vẫn còn phong. Cỏ không mướt xanh như cuối đông, đầu giêng, nhưng trái lại, lại nức một mùi hương man mát. Thường thường vào khoảng đó, trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ, thấy những vệt xanh tươi hiện lên trên trời. Mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ 8-9 giờ sáng, trên nền trời trong có những làn sáng hồng hồng, rung động như cánh con ve sầu mới lột. Ấy là lúc thịt mỡ dưa hành đã hết. Người ta bắt đầu trở về bữa cơm giản dị, có cả om với thịt thăn, điểm những lá tía tô thái nhỏ, hay bát canh trứng cua vắt chanh, ăn mát như quạt vào lòng. Cánh màn điều treo trước cửa bàn thờ ông Vải đã hạ xuống từ hôm hóa vàng. Và các trò vui ngày Tết cũng tạm thời kết thúc để nhường chỗ cho cuộc sống êm đềm thường nhật. Các con lại đi học cả rồi. Dưới nhà, người làm ngồi nhắc lại chuyện Tết với nhau. Tiền mở hàng tất cả được 10 đồng và đánh tam cúc thua mất 3 đồng. Một cảnh thanh bình thú vị diễn ra thấp thoáng ở ngoài vườn, sân gác. Bảo là nóng ư? Không. Bảo là rét ư? Không. Thời tiết lúc đó kỳ lạ lắm. Rét vẫn còn vương trên ngọn xoan đào, nhưng đất ở ngoài vườn khô ráo, sạch bong, mịn màng như thể đất rừng Đà Lạt sau một đêm sương. Và qua những kẽ lá, chòm cây, có những bông hoa trắng rung rinh trong bể nước. Đêm xanh biêng biếc, tuy chưa có mưa dây, nhưng nhìn lên thấy rõ từng cành xíu bay. Về khuya, trời vẫn rét một cách tình tứ nên thơ, mặc dầu vẫn phải đắp chăn bông, nhưng ban ngày không cần phải mặc áo ấm như hồi cuối chạp. Người vợ bắt đầu thu hết những nệm thêu trải ở sạp chân quỳ và gối gấm trên ghế chắc mua từ bên tàu về để đem ra phơi dưới nắng xuân. Trên một cái chiếu màu khô nỏ, mi môn quần màn với quần áo Tết của vợ chồng và các con sẽ được phơi như thế chừng 3 nắng để rồi đem cất vào trong tủ có trải sẵn rễ hương bài để cho quần áo thơm ngát và khỏi nhậy. Ấy đấy, thương người đàn bà Bắc như thế đấy. Sạch sẽ cứ như lau như ly, cẩn thận từng ly từng tí. Và càng thương hơn nữa là khi ta thấy người đàn bà chậm rãi vuốt ve từng cái tà áo, lồng nhỏ nhẹ từng cái khuyết và cái khuy, rồi xếp vuông vức áo nọ lên quần kia. Như thể sợ động mạnh thì quần áo sẽ không còn vẹn tuyết trinh vì nhầu nếp lụa. Giản dị thay cái đẹp của ngày xuân lúc đó. Ở trong nhà, cái đẹp không còn phải tạo bằng đèn nến sáng trưng, bằng mi môn quần màn rực rỡ, bằng hoa lá tưng bừng trong khói hương trầm nghi ngút. Mà ở ngoài đường, người ta cũng không còn bị chóa mắt hay say lòng vì những áo nhung trơn mướt, những giày xinh xòe cánh phượng bay bay hay những dải khăn san khéo biết lựa màu lụa bay đùa trước gió như thể tơ trời vậy. Không, cái đẹp lúc này là cái đẹp thành thực, hồn nhiên, mộc mạc, cũng như người đàn bà con gái. Đẹp không phải vì quần áo, vì son phấn, mà chính vì cái chất đẹp ở trong con người tiết ra. Từ mùa đông qua Tết cho đến hôm nay, quần áo giấu mất hết cả thân hình đều đặn, núng nính, nõn nường của người vợ bé nhỏ có đôi má đỏ hây hây mùi cốm rót. Hôm nay, chợt thấy đôi mắt trong hơn, làn da thắm hơn và đôi vai màu ngà hằn qua tấm áo lụa văn. Người chồng cảm thấy như mới lại được gặp một cái gì đã cách biệt lâu lắm và tuy ngồi cách xa nhau mà tưởng như vợ mình thơm ngát mùi hoa cau. Đẹp như thế mới là đẹp, yêu đến thế mới là yêu. Cái đẹp của ngày Tết phủ áo nhung tím, khoảng khăn lụa màu, dẫn lên giày nhung đen, đâu có thể so sánh được. Ai cũng có thể bị huyễn hoặc vì vàng son. Ai cũng có thể mê say nhất thời những cái lông nheo giả uốn cong lên như đào chiếu bóng, những cái vú nhân tạo bằng cao su bơm, những cái điệu bộ nhân tạo đi vắt va vắt vẻo, những mái tóc mượn của các mỹ viện, những mùi thơm vương giả. Nhưng rồi có một lúc người xế bóng sẽ thấy rằng cái đẹp của quê hương ta là cái đẹp của cỏ biếc, xoan đào. Hương thơm của ta là hương thơm của cau xanh, lúa vàng, chứ đâu phải cái đẹp của con mắt xách, vẽ xanh, của tấm mini mời mọc, tí ti thôi nhé, của đôi môi tô theo kiểu Mỹ, trông như môi người chết trôi, mà cũng đâu phải là hương thơm của dầu thơm Satalia, Kiss Me, hòa với hơi người, tạo thành một mùi thú vật đăng kỳ con nước. Ở đây, từ tháng 1, trời nắng chói chang, làm cho đôi mắt mờ, đầu nhức. Lúc nào người đàn ông cũng được rửa mắt bằng những cái vai đẹp hớ hênh, những cái lườn hây hây hồng hồng hay những cặp đùi mờ mờ nửa trắng nửa đen. Thành thử ra hết, không còn gì mà cảm nữa. Ví có gió xuân thì cũng khó mà làm cho hồ ao chuyển mình được. Chao ôi, mệt quá. Người đàn ông mệt quá. Đã mệt vì kiếm tiền, lại mệt vì trác táng, mệt vì nịnh vợ. Ví chăng có thấy gió xuân lay động cành hoa, long lanh cặp mắt của người vợ nao nức niềm trăng ý nhạc, thì cũng đành phải uống thêm vài ly rượu ngâm hồ cốt tắc kè và rất nhiều khởi tử. Yêu thương không còn là một nghệ thuật, không còn là làm thơ có bằng, có chắc, có vần, có điệu. Lòng đã nóng như thiêu, nhà lại thấp, bức cứ điên lên. Có tiền lắp cái máy lạnh cho đời thêm tươi một chút. Nhưng thế nào đi nữa thì thơ sáng tác cũng chỉ là một thứ thơ tự do, thơ văn xuôi, không có vần có điệu. Vì đôi khi có vần có điệu thì cũng là cái thứ vần điệu lem nhem, lỉnh kỉnh. Nào đâu những buổi hoàng hôn lành lạnh, quấn quýt tơ hồng. Nào đâu những đêm trăng êm mướt như tơ, mái tóc ai xõa trên gối đẩy những bông sao rụng. Nào đâu những tiếng tiêu, tiếng nhạc của trời tình bát ngát hoa hương, mến thương nhịp thở ái ân thường vẫn thấy viết trên những báo xuân sách Tết. Trên các nẻo đường nắng chói chang ở đất này, người ta chỉ thấy những người đi vội vã, chán trường, mệt mỏi. Dậy từ tờ mờ sáng, mà tưởng như đã hết ngày rồi. Sới vội một bát cơm ra đĩa với khô, vừa ăn vừa lo công việc. Con cái muốn làm gì thì tùy, bố mẹ còn bận đi lo tiền. Một cô xách bóp ra cừu, đứng lại ở đường chợ cũ, ăn mấy cái mì cuốn, nhắm với một ly đá lạnh. Một ông nhân ngày xuân tươi đẹp, bao vợ và con, mua ba trái dưa hấu bổ ra ăn cả nhà, mặt mũi tèm lem. Lại một bà thương chồng con vất vả quanh năm, bưng về một liễn cà ri trà, mở tiệc thưởng xuân, ăn với rất nhiều bún, kèm thêm một vài ổ bánh mì dài như cây đòn gánh. Ăn như thế mà khát thì uống một ly chanh muối hay chén đậu đỏ bỏ rất nhiều nước đá. Ai muốn mát ruột mà lành thì uống một chén sinh sâm hoặc một ly sữa đậu nành. Còn các cô gái dậy thì ăn thịt nhiều xót ruột, mua một vài đồng chùm ruột hay cóc, chấm mắm nêm ớt, ngon đáo để, giòn rau ráo. Tháng riêng ở miền Nam ngà ngọc có một vẻ đẹp ly kỳ làm cho người ta hao hức, khiến cho cổ họng khô teo, muốn uống nước cả ngày, uống rồi lại khát, khát rồi lại uống, mồ hôi vã ra như thể là mình thoát dương. Nhưng mà sướng. Sướng là vì nhà nào, dù kiết sơ kiết xác đến đâu, cũng có một tủ lạnh để vài ba chai nước lọc, một cái radio, một cái tivi hò hét những vũ điệu điên cuồng, khiến cho ông vía bà cụ, chàng trai cô gái đều rên rú cả lên, muốn vặn mình xà, nhảy vũ điệu cha cha cha, rồi thoát y vũ như trong show Trương Minh Giảng. Tươi quá, trẻ quá, quả là một giai đoạn đang lên. Nhưng tại làm sao tất cả những sinh khí tươi trẻ đang lên không làm khuây khỏa được lòng người sầu xứ, luôn luôn mong cho đất nước tiến triển vượt bậc, mà trái lại làm cho y giàu dĩ hơn, nhớ thương hơn những tháng ngày Bắc Việt đã qua rồi. Ờ, cứ vào dạo này đây, ở Bắc, người ta đi lễ vui đáo để. Chiều chiều, đứng ở nhà khai trí Tiến Đức, nhìn lên cầu Thê Húc, sơn đỏ, giữa đám mây xanh đông đảo những người đi lễ trong ngôi đền Ngọc Sơn trắng toát. Anh cảm thấy có những lúc nước lộn lên trời, trời rơi xuống đất khi nhìn những bóng người hiện ra huyền ảo dưới làn nước xanh mờ. Qua ngõ hồ là đến hàng trống, có tên là Hương Ngát của Trời. Quá ra đến hàng vải là đền Quan Phước. Ai mất người, mất của, đến cầu xin thì thấy. Từ đó ngược lên ra lối tòa án là chùa Quán Sứ. Ờ, chắc bây giờ mấy cây thông bách tán trước cửa chùa đã lớn lắm rồi đấy nhỉ. Thế rồi là chùa Dâu, chùa Kim Cổ, đền Quan Thánh, chùa Trấn Quốc, thờ ông Thánh Đồng Đen, chùa Bà Đá, chùa Liên. Trời, biết bao nhiêu là chùa đẹp, biết bao nhiêu cảnh nên thơ, biết bao nhiêu người đi lễ cầu con, cầu của. Trước đây, tháng riêng ở Bắc là tháng người ta chỉ dành ra, trước là để lễ Phật, sau là lễ tổ tiên ông bà. Người sống cảm thông với người chết trong tháng ấy, lấy tâm tư mà nói chuyện với nhau, lấy đạo lý mà khuyên bảo, dạy dỗ nhau cách nào cho vẹn đạo làm người, chớ có thấy giàu mà ham, chớ vì sang mà bỏ nghĩa, chớ vì cầu an mà làm tôi mọi cho người ngoài. Từ xưa, Bắc Việt có bao giờ là một miền giàu có? Ai cũng phải ăn nhịn để dành, lúc nào cũng phải lo đối phó với ngoại xâm, chỉ rình bóp với cổ họng của Đông Dương trước nhất. Không năm nào không lo bão tố, lụt lội, hạn hán, mất mùa. Nhưng lạ lắm cô bà à, tại sao tôi thấy người Bắc lúc nào cũng bình tĩnh, trầm mặc, sẵn sàng chơi lại những thử thách của trời trong khi vẫn sống một đời sống nội tâm phong phú, nhất là người đàn bà Bắc. Sao cũng lo gánh vác gian sơn nhà chồng, cũng lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng cho con, cũng hai xương một nắng, mà có vẻ như không đầu tắt mặt tối như người đàn bà ở trong đây. Ở trong đây, người ta vội quá. Người tử tế lo vội vàng để kiếm sống đã đành. Ngay các cô tứ thời lớn ngoại kiều ngồi lên đống tiền cũng vội. Các xe hơi chạy vội, cái kèn xe bóp vội, xoa mặt trực cũng vội. Và nếu đôi khi có tập uống chén chè tàu, bắt chước ngâm bài, hoàng hạc cũng cứ vội luôn. Bây giờ ngồi mà nhớ lại, tôi không thể nghĩ được rằng tháng riêng ở Bắc có những sự vội vàng, vất vả não nề đến như vậy. Người ta sống đúng như cái sống do các bậc quân tử tàu chủ trương, sống đầy đủ, có thiếu một chút cũng không sao. Làm việc cho mình, cho xã hội, nhưng vẫn có thì giờ đi thuyền trên đầm thơm, hát bài hái sen một mình, buôn tần bán tảo ở đô thị, thôn quê, nhưng vẫn dành thì giờ đi chợ kiếm một món ăn ngon cho chồng. Rồi đến ngày rằm mùng một, vẫn rảnh rang đi lễ cầu cho sống lâu, giàu bền, dân an, quốc thái. Và có hội hè gì, vẫn sửa nếp áo mới, tô hồng đôi má, để cùng với chồng vui chơi thưởng thức. Từ ngày mùng 4 tháng riêng, các làng vùng Bắc bắt đầu mùa con họ. Hát cho lở đất long trời, cho rời biết mặt, cho người biết tên. Hát từ chợ phủ hát lên, hát xuống tỉnh Bắc qua miền Đông. Hát sao cho cạn dòng sông, cho non phải lở, cho lòng phải say. Người vợ bảo chồng, anh đã biết hát ví rồi. Lối hát này trai gái hát quanh năm, tát nước hát, ra gạo hát, mà rún đu cũng hát. Hát con họ khác thế. Lối hát này chỉ riêng có trong những ngày hội mùa xuân, trai gái hát cầu vui, nhưng có nhiều làng còn tổ chức hát thờ thần trao giải. Muốn vào hát giải, trai gái phải biết năm giọng rất khó là tình tang, đường bạn, hữ la, xuống sông, lên núi. Hay lắm. Nhất liên, nhất lệ, tội gì bỏ sót một buổi nào. Vào ngày 9 tháng riêng, làng Nội Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tục gọi là làng Nánh, có rước thần kể hạnh, hát đúm, nhưng mê nhất là trò kéo chữ. Những tay cờ dưới hiệu lệnh của một vị chỉ huy, chúng chạy ngang chạy dọc ngược xuôi thành một hàng chữ có ý nghĩa. Những chữ này phải làm lễ xin thánh ban cho, chứ không phải muốn dùng chữ gì cũng được. Có năm là phong đăng hòa cốc, có năm là thiên hạ thái bình. Nhưng mê nhất là hát tuồng. Bây giờ ở đây, tuồng cải lương và kịch được công chúng ưa xem. Nhưng riêng tôi thì cứ ra riêng, ngày trước thế nào vợ chồng cũng phải đi xem tuồng cổ, để nhân dịp đó bói tuồng xem năm mới làm ăn thế nào. Rồi đến lúc tan hát ra về, vợ chồng dắt tay nhau đi nhởn nha dưới bóng trăng bàn luận về vai trò Khương Linh Tá đóng thật tài, hay Quan Vân Trường qua ngũ quan trảm lục tướng trông ghê quá. Cuối tháng riêng, có những đêm không mưa, trời sáng lung linh như ngọc. Chỉ chừng 10 giờ tối thì trăng mọc cao trên đỉnh đầu. Cái trăng tháng riêng non như người con gái mơn mởn đào tơ, hình như cũng đẹp hơn các tháng khác trong năm thì phải. Sáng nhưng không đẹp lộng lẫy như trăng sáng mùa thu. Đẹp nhưng không đẹp một cách úa héo như trăng tháng một. Cái đẹp của trăng tháng riêng là cái đẹp của nàng trinh nữ thẹn thùng, vén màn hoa ở lầu ca nhìn xuống để xem ai là chi kỳ. Mặc dầu không có ai thấy để đoán biết tâm sự mình, nhưng cứ thẹn thùng bâng khuâng, thẹn với chính mình. Ánh trăng lúc ấy không vàng mà trắng như sữa, trong như nước ôn tuyền. Đi vào giữa ánh sáng mơ hồ ấy, mình cảm như thấy mình bay trong không gian vô bờ bến. Nằm trên cái giường tre ngoài vườn, kê dưới một gốc lan tây thơm phức, mình nghe rõ ràng có tiếng trăng thủ thì thầm. Ở ngoài nhà, vọng vào câu chuyện của mấy cô hàng xóm. Không, vào tháng riêng của người Bắc Việt, ít có giải trí nghèo nàn trong rạp hát, nhà cine hay tiệm nhảy. Một bà nói chuyện mới đi trong lễ chùa trầm về, xin được một cây xăm thượng thượng. Một cô khác trịnh trọng đưa biếu người chị em thân một gói quà Thiết Quan Âm của ông bác vừa ở Trùng Khánh về ăn Tết. Một bà khác nữa dở hộp trầu ra, vừa nhai vừa cuốn theo lối sâu kèn những điếu thuốc lá ta ướp hoa ngâu. Vào khoảng nửa đêm, thành phố im vắng, có mấy hạt mưa xuân bắt đầu. Người chồng đóng cửa lại vào nhà, không khí lại càng thân mật thêm. Chắt chiu trong mười mấy năm trời, kể từ lúc còn hai bữa cơm đèn cho đến bây giờ có đồng ra đồng vào. Người vợ đêm xuân cảm thấy con tim có cánh, rót hai ly rượu nhỏ màu trăng, cùng đối ẩm với chồng, lấy nhau từ lúc còn nghèo túng. Này, trầu vàng, vỏ tía ngon đáo để. Hay là ta ăn một miếng, rồi bói một quẻ kiều đầu năm xem tốt xấu ra sao rồi hãy đi ngủ hả mình? Chao ôi, đến cái thú bình dân nhất là ăn trầu. Ở đây, người sầu xứ cũng không thấy ưng ý. Suốt cả tháng riêng, cau đắt, 7-8 đồng một quả. Cố mua mà ăn vẫn cứ cứng queo. Hầu hết, phải ăn bằng cau khô. Mà càng ăn như thế thì lại càng nhớ những miếng trầu ngày xuân ở Bắc, ăn với miếng cau tiên đầm ngọt cứ lừ đi. Ngồi đánh tam cúc hay rút bất với nhau, những người bạn của chồng xưa nay ăn trầu vẫn kêu cay đắng, thấy vợ bạn nhai ngon quá cũng xin một miếng ăn cho ấm người, mà cũng để lấy may. Vì 14 ván liền, rút toàn nhị tống cửu, tam tống bát. Bây giờ đâu còn những cốc rượu, những miếng trầu, những đêm rút bất say sưa như thế nữa. Đâu còn những chén hạt mít vợ mời chồng nhất men tình. Đâu còn những buổi họp bạn đến 1-2 giờ sáng vì không có giờ giới nghiêm. Rồi quay ra ăn bánh chưng rán với cá kho, giò thủ và tráng miệng với chè đậu đãi, uống trà mạn ướp sen. Người khách xa nhà nằm ngửa mặt lên trần, mơ lại những ngày xuân đã mất và cảm thấy như tất cả những cái vui đẹp say sưa đó thuộc vào một tiền kiếp xa xôi. Không, y không phải là một người hèn nhát, nhưng mang trong mình một lúc tới 7-8 biệt ly, quả là có lúc y buồn quá, cũng muốn chết đi cho rảnh. Không có lý nào, y lại khóc với lòng. Y cố nhắm mắt để ngủ, thì đến gần sáng bỗng mơ mơ màng màng, thấy ở cửa đi xuống vườn, nơi rặng chuối, có bóng một người đàn bà đẹp, mặc áo xanh bước qua cửa sổ vào viện sách. Đêm tháng giêng ở Sài Gòn nóng quá, có khi gần sáng mà người nằm ngủ hãy còn lã chã mồ hôi. Bóng người đàn bà đẹp cúi xuống lau trán cho người mê ngủ, và bỗng nghe thấy như xa như gần ở bên tai. Thường tình, ai cũng ưa hiện tại, bởi vì hiện tại chờ đợi những đổi thay, hứa hẹn những tương lai hứa hẹn. Thế mà làm sao anh cứ băn khoăn mãi với quá khứ làm gì? Hay là tại sầu nhiều chăng, giận nhiều chăng? Người sầu xứ trong cơn mơ thiêm thiếp, phảng phất thấy hình bóng của người đàn bà mặc áo xanh đó quen quen, mà nghĩ mãi vẫn không biết là ai. Đó là một người quen biết thực trong đời sống thực, hay là hình ảnh của một mùa xuân đã chết, của một cái đẹp đã mờ xa, một mối tình chung thủy nhưng não nùng. Ai với ai cùng xây một mộng ước, nhưng bị trời bắt phải lìa nhau lúc sống. Người đàn bà mặc áo xanh lại nói, vui và buồn ở đời là tuần hoàn cả. Tất cả bí quyết của sự sống là biết tin tưởng và đợi chờ. Vì tin tưởng và chờ đợi thì cái gì mà chẳng đến. Anh đọc sách, có còn nhớ chuyện Pygmalion không? Đó là một nhà điêu khắc có tài ở trên một hòn đảo xanh biêng biếc giữa đại dương thần thoại. Pygmalion đem hết tâm hồn tạc lên một pho tượng đẹp. Tượng nữ thần Galate, đẹp quá, đẹp vô cùng là đẹp, đến nỗi chính mình lại say mê tác phẩm của mình. Nhưng người đẹp chỉ là một vật vô tri, hiểu đâu được tình cảm não nùng của nhà nghệ sĩ. Pygmalion khan khóc ngày đêm, và ngày đêm khấn nguyện được có một người vợ đẹp tuyệt trần như pho tượng. Thì một sớm kia, tiếng khẩn cầu đến tai thần vệ nữ. Và bà thần này, vốn giống đa tình, thương người đồng điệu, đã hoa phép cho pho tượng Galate thành ra người thực, để cho chàng và nàng cùng chung sống với nhau. Người đàn bà đẹp mặc áo xanh nói thế đó thì vòng tay ta khép lại, làm cho trăng non ở ngoài cửa sổ cũng phải thẹn thùng. Đôi mắt đẹp lung linh sầu, ta thấy như cả một mảnh vườn thơm ngát hương cao nghiêng xuống mé giường xô lệch. Em yêu ơi, sống là tin tưởng và chờ đợi, nhưng biết rằng mái tóc người ta có còn xanh mãi được chăng? Trích Thương Nhớ 12.